Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chuyên giảng về các pháp môn tịnh độ để chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học đến cho tất cả quý vị, để chúng ta có một cái khái niệm, một cái hướng đi về cõi thanh tịnh. Mà cõi thanh tịnh đó chính là chúng ta có thể tìm thấy ở trong cái cảnh đời động loạn này, trong cái tâm của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta tiến đến một cái cuộc hành trình tiến hóa khác, thì chính cái sự thanh tịnh trong thân tâm của chúng ta nó hợp vào cái sự thanh tịnh của cái cảnh giới của chư Phật, đặc biệt là cảnh giới của Đức A Di Đà. Thì cái giáo lý của tịnh độ nó rất là phong phú, nhưng mà trong cái sự tu học của chúng ta, buổi pháp thoại hôm nay thì chúng tôi chỉ nhắc lại những cái điểm chính của cái pháp môn và đồng thời cái sự hành trì của chúng ta như thế nào để cho nó có thể đạt vào cái sự thanh tịnh trong thân tâm của chúng ta, hầu mà có thể hợp thể với cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì cái pháp môn tịnh độ, chư vị có hiểu cái chữ tịnh độ là gì? Chắc là quý thầy cũng giảng nhiều rồi phải không ạ? Tịnh đây chính là tam nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý phải thật thanh tịnh. Độ đây chính là cái quốc độ, hay cũng là cái tâm của mình. Vậy tịnh độ có nghĩa là chân tâm của chúng ta, chân tâm thanh tịnh của chúng ta. Tịnh độ thì ở đâu? Ở ngay chính ở trong thân tâm chúng ta, và đồng thời cũng ở trong càn khôn vũ trụ. Vậy vì chúng ta đây được gọi là một cái tiểu thiên địa, ở ngoài là đại thiên địa, trong ngoài nó tương ưng với nhau. Nếu chúng ta không tìm thấy tịnh độ thật sự ở trong chúng ta, thì khó mà có thể tương ưng với tịnh độ của trời đất, thì chúng ta cũng khó mà có thể vãng sanh được. Đấy. Vãng sanh không phải là mình chết rồi mình đi về một cái thế giới ở trên kia, mà vãng sanh đây chính là cái sự tiến hóa trong từng giờ phút, từng ngày, từng giờ của chúng ta, từ ở cái cõi nhân địa này. Đấy. Thì tiến hóa đến đâu là chúng ta học với cái sự thanh tịnh của trời đất trên đó. Ở trong kinh gọi là phá một phẩm vô minh, chính một phẩm pháp thật. Đấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rất là rõ. Tức là chúng ta nhìn thấu những cái vô minh nghiệp chướng phiền não của chúng ta, và chúng ta có thể khiến cho nó thanh tịnh, đấy là phá một phần vô minh, thì chúng ta đạt vào một cái sự thanh tịnh trong thân tâm của chúng ta. Thì cái sự thanh tịnh này nó sẽ hợp thể với cái pháp thân của Phật, tức là cái sự thanh tịnh của trời đất. Đấy. Thì bởi vậy cho nên cái cánh cửa để bước vào cái pháp môn tịnh độ, chúng ta bước vào bằng cái cửa tịnh. Còn thiền thì bước vào bằng cái cánh cửa của bát nhã, tức là trí tuệ. Thiền là bước vào bằng cái cửa trí tuệ, cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn Kinh của Thiền Tông đó, Ngài đã nên kêu chúng ta phải niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Đấy. Còn tịnh độ và mật tông bước vào cái pháp môn bằng cánh cửa tịnh. Vậy thì hôm nay chúng ta nói về tịnh độ, tức là mở cánh cửa tỉnh để chúng ta có thể bước vào. Hôm nay thầy đã nói tịnh độ đó chính là cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta, và cái cánh cửa bước vào đấy là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp đây là thân khẩu ý, quý vị biết rồi, đây là Phật học thân thức. Ai còn biết thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Nếu mà chúng ta phạm đủ hết thì gọi là thập ác. Người mà tạo thập ác thì nhất định cánh cửa tam đồ mở ra để welcome chúng ta vào, đón chúng ta vào. Còn người mà hành thập thiện, đấy là cái nhịp cầu để bước lên cái cõi thanh tịnh, gọi là thiên kiều bước lên thượng giới. Đấy. Thì cái thập thiện là cái căn bản nhất. Đấy. Mà nếu mà chúng ta thanh tịnh thì không những là những người tu tịnh độ, mà tất cả các pháp môn đều là lấy cái thập thiện làm căn bản. Mà đặc biệt là những vị tu theo tịnh độ bước vào cửa tịnh, nhưng mà thân khẩu ý không thanh tịnh thì chắc chắn rằng chúng ta không thể bước vào được. Mặc dù hàng ngày chúng ta cứ niệm A-di-đà Phật suốt cả ngày, 1 triệu biến A-di-đà Phật một ngày thì chăng nữa, mà chúng ta không hành thập thiện, không tương ưng với lại cái lời nguyện của Đức Phật, thì chắc chắn rằng chúng ta không được vãng sanh nha. Đấy. Có nghĩa là chúng ta không tiến qua lên một cái tần số khác. Mặc dù gọi là cõi tịnh độ ở ngay trong tâm chúng ta, nhưng mà tâm chúng ta bây giờ vẫn chưa có thanh tịnh được, thì chúng ta làm sao mà tiến lên một cái tần số thanh tịnh ở trong tâm chúng ta được. Tâm chúng ta không phải chỉ giới hạn ở trong cái thân thể ngũ uẩn này, mà tâm chúng ta vốn là tâm của trời đất cùng với nhau. Cho nên nói rằng tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Tâm của chúng ta, tâm của Phật và của tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật đều giống nhau, đều có một cái bản chất giống nhau. Đấy là tận hư không biến pháp giới, bao trùm cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chỉ giới hạn thân này. Mà bây giờ chúng ta bị giới hạn ở trong một cái thân thể ngũ uẩn mà nhỏ hẹp như thế này. Đây là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang đi học hỏi tiến hóa, thành phải mang cái thân ngũ uẩn này. Cái thân này nó được cấu tạo bởi âm dương ngũ hành và tứ đại. Đấy. Cho nên nó có những cái sự tiếp xúc với lại cái ngoại cảnh, tạo nên những cái sự kích động phản động của cái định luật nhân quả. Để chi? Để chúng ta được học hỏi tiến hóa ở trong đó. Chúng ta tạo những điều ác, những cái điều xấu, thì chúng ta sẽ gặp được cái quả đắng cay chua chát. Thì cái rung động đau khổ cùng cực đó, nó đi sâu vào trong cái cõi tâm linh của chúng ta, thì chúng ta sẽ bừng sáng lên. Để chúng ta mới nhận chân được những cái lời dạy của chư Phật, để mà tìm trở lại cái cội nguồn của mình. Đấy. Bởi vậy cho nên ở trong cái cõi này, tại sao chúng ta phải mang cái thân này? Cái thân này nó rất là có giới hạn. Chứ mình thấy rằng từ khi mà chúng ta sinh ra đời, đấy, cho đến lớn lên như thế này, già như thế này, chúng ta thật sự không có tự chủ được cái gì cả. Bởi tất cả là do cái định luật nhân quả nghiệp báo mà nó điều hành chúng ta thôi. Đấy. Sự thật, trước khi sanh ra đời và trước đó nữa, chúng ta cũng không có tự chủ được. Cho nên mới dẫn chúng ta đến cái cõi này. Đấy. Tại sao không tự chủ được? Tại vì chúng ta đã tạo tác trong những cái cuộc hành trình trước kia. Cho nên những cái đó nó biến thành ra cái chủng tử nghiệp, ở trong nhà Phật gọi là chủng tử nghiệp, trong cái chiều sâu của cái tàn thức của chúng ta, nó tồn tại ở trong đó. Nó biến thành ra những cái thảo chương, những cái program ở trong này, nó điều khiển chúng ta, chứ chúng ta không bao giờ tự chủ được. Ví dụ như là chúng ta từ ở một cái cõi nào đó mà sanh đến cái cõi người này. Đấy. Ai biết được điều đó? Không ai biết được cả. Đấy. Chỉ có những người người ta tu, ta đạt vào cái sự thanh tịnh, người ta mới nhìn thấy được cái tiền căn hậu tiếp của người ta như thế nào. Còn như những người mà chưa có đạt được như chúng ta đây thì khó mà có thể ai biết được. Đấy. Thì tất cả chúng ta bị cái sự kích động phản động của cái định luật nhân quả. Đấy, đây cũng là giống như là cái định luật vật lý ở trong trong càn khôn vũ trụ thôi, chứ không có cái gì khác. Là chúng ta tạo một cái gì đó, chúng ta thực hiện một cái gì đó hay được một cái gì đó. Đấy. Thì đến thế gian này chúng ta không tự chủ được. Ngay những cái mà cái gọi là tri giác, cái cảm xúc, những cái buồn, cái vui, cái này, cái kia, cái giận, cái hờn, hoàn toàn từ những cái gì sâu thẳm ở trong chúng ta nó phát khởi vậy. Mà tôi gọi đó là những cái bột ra hay là những cái thảo chương. Đấy, mà trong nhà Phật gọi là chủng tử niệm. Thế bây giờ mình tu là cái gì? Tu đây tức là mình làm sao clean up, gội rửa tất cả những cái đó, những cái thảo chương đó, để cho nó thành thanh tịnh. Thì chúng ta mới tiến vào một bước cao hơn nữa, sâu hơn nữa của pháp môn, là đi thẳng về cái cội nguồn tâm linh của mình. Đấy. Cho nên tôi nói với chư vị đó, là phải bước vào bằng cái cửa thanh tịnh, bằng cách là mình phải tu tam nghiệp cho thanh tịnh. Đấy. Gọi rửa tất cả những cái thảo chương cũ, những cái program cũ ở trong này, để rồi đưa cái tâm linh của chúng ta tiến hóa lên một tầng nữa. Đây là trở về lại cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta. Từ đó mà chúng ta là đi. Đấy. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ này bằng cách nào, tu như thế nào, gọi rửa như thế nào để chúng ta có thể tiến lên một cái tần số mà ở trong đó nó không còn, hay là ít nhất là ít đi những cái não phiền, những cái vô minh nghiệp chướng của mình nó đang điều khiển mình đây. Đấy. Thì trong pháp môn có những lần trước kia tôi cũng đã từng chia sẻ với quý vị, thứ nhất trong pháp môn tịnh độ ta gọi là tịnh độ ngũ khoa, nó năm cái khoa mục để mà hành giả có thể thực hiện ở trong đó. Nhưng mà căn bản nhất gọi là tịnh nghiệp tam phước. Bà Vi Đề Hy, quốc mẫu, tức là mẹ của vua A Xà Thế, của thái tử A Xà Thế đó, gặp tai nhà quốc biến, mà bây giờ người ta gọi là đau chánh đó, tức là cúp đề ta, phải không quý vị? Đau chánh tức là nhà vua thái tử A Xà Thế đó bắt vua cha ra để mà xoan ngôi. Thế thì bỏ đói nhà vua không cho ăn, thì bà Vi Đề Hy là vợ của vua mới lấy sữa rồi trộn với mật ong mà thoa vào trong người mình, rồi lén lén đem vào trong đó thăm nhà vua, rồi gỡ cái đó ra cho nhà vua ăn, cái sống qua ngày. Thế thì A Xà Thế hay được thì bắt bà giam luôn. Thì ở thế gian này tôi thì thấy rằng một người con mà bất hiếu như vậy đó thì cha mẹ đau lòng lắm, có thể là muốn chết đi cha rồi, sống làm gì nữa, phải không quý vị? Thế thì bà ở trong tù hướng về Linh Sơn, tức là nơi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và chúng ta đang thuyết pháp Và nguyện rằng Thế Tôn ơi, không biết là trên thế gian này có nơi nào không còn những cái khổ đau như thế này không? Con xin nguyện di dân về đó. Con không muốn ở cái cõi này nữa. Nó nhiều cái khổ đau phiền não quá. Con xin nguyện di dân về đó. Thì Đức Phật Ngài đang thuyết pháp mà nhận được cái rung động đó. Mấy Ngài mới hiện thân ở trong tục, hiện thân ngay trước bà Di Đà. Thì khi Ngài hiện thân tới đó thì do cái sự gia trì của Ngài thì cái nhãn quan của bà Di Đà hoàn toàn thay đổi. Bà không nhìn thấy bốn bức tường tù nữa, mà thấy nó là cả hư không pháp giới hiện ra trước mắt bà, giống như cái hình lập thể, những cái hình lập thể, là trong đó có rất nhiều vô lượng cõi Phật ở trong đó. Cõi Phật đây là tức là cái cõi thanh tịnh của chư Phật trong mười phương. Ngài dùng cái thần lực để mà hiện những cái cõi đó ra cho bà thấy, giống như những cái hình lập thể để mà bà nhìn thấy nó rõ. Ở trong đó Đức Phật là một vị giáo chủ, rồi dân chúng của các ngài sinh hoạt ở trong đó như thế nào. À. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói với bà là nên nguyện sanh về cõi nào, thì tự động bà nhìn thấy bà muốn sanh về cõi này, đấy là cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là rất hài lòng, thì cái nhãn quan của bà rất là tốt, bởi vì mười phương chư Phật thế giới không có cõi nào thù thắng như là Tây Phương Cực Lạc. Được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc tức là chiêu cảm về một cái tần số thanh tịnh ở trong một cái chiều không gian khác. À, như hồi nãy tôi nói cho vị giống như những hình lập thể như thế này đấy, thì ở một cái chiều không gian khác. Thì bà Vi Đề Hy bà nguyện sanh về cõi đó. À, thì Đức Phật Ngài rất là hài lòng. Thì bà mới hỏi rằng tu như thế nào, làm gì, những cái hạnh nguyện gì mới được sanh về cõi đó. Đấy. Thì Đức Phật Ngài mới dạy là phải tu tịnh nghiệp tam phước. Đấy. Thứ nhất là cái phước thứ nhất là cái phước nhân thiên, tức là cái điều kiện thứ nhất là cái điều kiện thấp nhất để nếu là mình đủ cái tiêu chuẩn để được trở về cái cõi thanh tịnh đó. Thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đấy, có bốn câu nha. Đấy là cái điều kiện căn bản nhất. Rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương, tức là cái tâm mong muốn của mình một cách mãnh liệt để được chiêu cảm về cái cõi thanh tịnh đó. Đây là mình nói đến cái sự tức là những cái việc mà tu hành bắt đầu từ cái hữu vi như thế này. Nhưng trong pháp môn tịnh độ đó, từ cái sự này nhập vào cái lý. Cái lý là cái gì? Là cái chân tâm tịnh độ ở nơi chúng ta. Nếu chúng ta không hành từ cái sự đó thì chúng ta chỉ nói tịnh độ là đây là tịnh độ, mà không hành đúng như vậy thì không bao giờ thể nhập vào cái tịnh độ ngay ở trong chân tâm chúng ta. Mà nếu không được thể nhập vào cái tịnh độ trong chân tâm của chúng ta thì không mong gì được hòa với cái tịnh độ của chư Phật trong trời đất. Cho nên phải bắt đầu từ cái sự. Cái sự đây tức là những cái sự tu hành của chúng ta như thế nào. Đấy. Bây giờ mình chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ, thành ra chúng tôi không thể nào mà nói hết được những cái chi tiết đó. Tuy nhiên nói như thế để chúng ta có một cái khái niệm, quý vị có một cái khái niệm rồi chúng ta về nhà tự tìm những cái băng đĩa của các thầy giảng về tịnh độ, đặc biệt là Hòa Thượng Tịnh Không, chắc quý vị biết không ạ? Trình Khung Lao Phả Sư đấy, hoặc là của quý thầy tịnh độ Việt Nam ở bên chùa Hoàng Pháp, hay là các cái đạo tràng tịnh độ khác này, các ngài giảng về tịnh độ. Nhưng mà đặc biệt là Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng về tịnh độ rất là thâm sâu, thành ra chư vị nên tham khảo để mà mình có một cái hướng đi thật là vững chắc nha. Đấy. Còn bây giờ mình không có nhiều thời giờ để mình nói đấy. Thế bây giờ nói sơ về cái giáo nghĩa của cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn bất khả tư nghị. Pháp môn này thu nhiếp cả ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Thượng căn đây trên từ đẳng giác Bồ Tát, có nghĩa là ta gọi là pháp vương tử, tức là những vị này người ta tu chỉ còn một chuyển kiếp một lần nữa là thành Phật. Đấy. Trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến A Tỳ Địa Ngục và chúng sanh muôn loài vạn vật, từ cái các loại bò bay mái cửa, nếu mà được thấm nhuần cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà thì tất cả những chúng sanh này đều thành Phật, không bao giờ rơi xuống ác đạo nữa. Đấy. Đấy là cái lời nguyện thứ nhất của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đấy. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đại bình đẳng, một đại pháp bình đẳng, trên từ đẳng thu nhiếp từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến tất cả những loài chúng sanh, đó là bò bay mái cửa. Không phải là những loài mà lớn lớn đó, thì mình còn nói những cái loài rất là nhỏ cũng đều nằm trong cái lời nguyện này. Đấy. Nó có một cái lý rất là sâu. Đây là một cái tâm pháp nha. Cái lời nguyện mà nó đi vào tâm pháp, nếu chúng ta không hiểu được cái tâm pháp đó thì khó mà có thể thông được cái giáo lý tịnh độ. Vậy thì tâm pháp đây là gì quý vị? Đấy. Trong kinh Đại Thừa, quý vị có nghe với thầy giảng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không ạ? Có không ạ? Đấy. Tất cả chúng sanh, nhất thiết chúng sanh tất hữu Phật tánh, ở trong kinh Đại Niết Bàn thì có vậy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì Phật tánh đây là gì quý vị? Phật tánh đây chính là cái chân tâm của chúng ta, đây là Phật tánh. Vậy thì chúng ta có Phật tánh không quý vị? Chắc chắn là có, phải không ạ? Cho đến những loài bò bay mấy động chứ còn Phật tánh mà, còn chúng ta không có được quý vị. Tất cả đều bình đẳng. Chúng ta có một cái ảo tưởng rằng mình là khác với con kiến hay con này con kia. Đấy là do cái tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta sống bởi vì đến thế gian này học hỏi tiến hóa nhiều quá rồi, đã vô lượng kiếp rồi, cho nên vô minh nó chồng chất ở trong này, chúng ta không thấy được. Chứ trong cái nhìn, trong cái nhãn quan của một vị đắc đạo, đặc biệt là của một vị Phật hay một vị Đại Bồ Tát, thì thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Và thấy cả toàn thể vũ trụ này không có những cái hiện tượng lăng nhăng của sanh tử luân hồi, của những cái hiện tượng vật chất nó tồn tại thật sự, mà phát khởi từ tâm linh đi ra. Nói cho đúng ra nó trong nhà Phật gọi là tất cả từ chân như hay từ nhất chân pháp giới mà lưu lộ ra. Đấy, chúng ta phải hiểu cái cội nguồn đó chính là cái chỗ sâu xa đó. Vậy thì tất cả chúng ta đây và chúng sanh muôn loài vạn vật cùng một thể, cùng một gốc đi ra, chứ không có khác. trong nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới hay là chân nhân. Đấy. Thế thì ra ở thế gian này đó là chúng ta đã bắt đầu tạo tác nhiều thứ quá rồi. Bây giờ nó bao che lại, là chúng ta không có thấy được. Có như vậy thôi. Chúng ta giống như những giọt nước đông đưa trong không gian. Tất cả chúng sanh cũng vậy. Các vị thấy không? Thế nhưng mà khi giọt nước đó mà rơi xuống đại dương rồi thì giọt nước đó có khác gì đại dương đâu, quý vị. Phải không ạ? Nó hòa tan vào đại dương. Cũng vậy, chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta có cái cảm giác rằng chúng ta rời khỏi cái thể chân như Phật tánh đó của chúng ta. Nhưng một khi nó hòa lại cái thể chân như Phật tánh đó rồi thì chúng ta với Phật cùng một thể thôi. Đây là cái điều tâm pháp tối cao ở trong Phật môn chúng ta. Đấy. Cho nên hồi nãy tôi có nói chư vị đó, tâm Phật chúng sanh tam vô sanh. Tâm của chúng ta Phật và tâm của tất cả chúng sanh không khác nhau, không hai không khác. Khác nhau đó là do cái phân biệt, cái vọng tưởng của chúng ta. Khác nhau đó là do cái gì? Do những cái hành trình học hỏi tiến hóa của chúng ta ở cõi này. Do cái sự phân biệt tạo tác nó tích tụ ở trong này. Cho nên chúng ta có một cái nhìn sai lạc về mọi hiện tượng ở trên đời này. Ngày nay như các nhà khoa học người ta cũng biết rằng cả cái những cái hiện tượng vật chất trong trời đất này không thật sự có. Đấy. Nó không thật sự có. Có đó là nó kết hợp với lại cái vọng tưởng, cái tư tưởng của con người của chúng ta mà nó tạo thành. Chứ thực chất nó không có. Điều này Đức Phật 3.000 năm trước đã nói cho chúng ta rồi. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, đương xứ xuất sanh tỳ xứ tận diệt, sanh ra tại đây và mất tại đây. Nghĩa là sanh với diệt nó không có khác nhau, nó xảy ra cùng một lúc. Chúng ta làm sao mà gọi là xuyên qua những cái lớp vô minh ảo tưởng đó để đạt đến cái trạng thái đó như vậy. Đấy, pháp môn niệm Phật dạy cho chúng ta rất là dễ dàng. Những pháp môn khác á thì chúng ta tu rất là khó nha, khó khăn lắm. Nhưng riêng pháp môn niệm Phật dạy cho chúng ta rất là giản dị để chúng ta có thể xuyên qua, giống như là breakthrough tất cả những cái hiện tượng đó để chúng ta thể nhập vào cái thế giới chân như trở lại. Đấy. Như hồi nãy tôi nói với quý vị đó, dùng cái sự đó để mà chúng ta đạt vào cái lý này. Vậy thì chúng ta phải hạ thủ công phu từ ở chỗ nào, quý vị? Bây giờ tôi nói đến cái phần thực hành để cho chúng ta dễ hiểu hơn nha. Đấy. Quý vị đã từng niệm danh hiệu A Di Đà không ạ? A Di Đà Phật. À. Quý vị hiểu cái danh hiệu A Di Đà Phật là gì không? Biết rồi không ạ? Có mấy lần trước đã chia sẻ cho quý vị. Đấy. À. A Di Đà.
Quên hết rồi.
Oh, amigo. A Di Đà Phật nó từ cái Phạn ngữ là Amitabha, có nghĩa là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Ở trong kinh gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, đúng không ạ? Nói như thế thì ít có người hiểu được. Nhưng mà ở trong Kinh Di Đà giải rất là rõ. Đức Thế Tôn Ngài thuyết Kinh Di Đà thì Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng: Bỉ Phật hà cố hiểu A Di Đà, Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà? Đây là cái chìa khóa để chúng ta mở cái cánh cửa huyền bí vào cái Phật hiệu A Di Đà. Và cái Phật hiệu A Di Đà này nó liên hệ trực tiếp đến chúng ta như thế nào? Đấy. Thì trong hội chúng không ai trả lời cả. Ngài hỏi rồi Ngài cũng tự trả lời thôi. Bỉ Phật quang minh chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại thì có hiệu vi A Di Đà. Đức Phật kia sở dĩ gọi là A Di Đà vì ánh hào quang của Ngài, vì quang minh của Ngài chiếu khắp cả hư không pháp giới, mười phương pháp giới nha, không có chỗ nào ngăn ngại được, cho nên gọi là A Di Đà. Chỗ này tôi ngừng lại một chút để tôi nói, hồi nãy tôi đã nói chuyện với quý vị đó là khi mà Đức Phật đến, Đức Phật gia trì cho bà Vi Thừa Hy đó, bà không còn thấy những cái bốn bức tường vật chất nữa nha, mà bà thấy hư không pháp giới là pháp giới của chư Phật ở trong đó. Đây chính là nó là chiếu thập phương thế giới vô sở chướng ngại, chiếu mười phương thế giới mà không có cái gì có thể ngăn ngại được. Đây là cái ánh sáng vô lượng quang của niệm Phật. Ở thế gian này quý vị thấy là một cái hồn ma rất là bình thường thôi cũng có thể đi xuyên qua bức tường này được. Chúng ta đi ở ngoài đường đó, những vị vô hình đó người ta có thể xuyên qua chúng ta được, người ta có thể xuyên qua chiếc xe hơi được. Đây huống chi là cái ánh sáng vô lượng quang vô lượng thọ, cái rung động nó cực kỳ nhanh, có thể nhanh nó gấp triệu triệu lần ánh sáng của thế gian này. Ánh sáng thế gian này là nó chạy khoảng 350.000 km một second. Nhưng mà ánh sáng của Tây Phương Cực Lạc, của các vị Bồ Tát, các vị Phật trên đó, đó thì nghĩa là cái rung động nó nhanh gấp triệu lần như vậy. Thành ra là cõi Tây Phương Cực Lạc được cấu tạo bởi ánh sáng vô lượng và vô lượng đó. Và ánh sáng nó từ đâu? Từ trong cơn đại định phát ra. Cơn đại định của Đức Phật A Di Đà và của mười phương chư Phật phát ra để tạo thành cái ánh sáng đó. Người ta gọi là thanh tịnh tịch diệt tướng. Cái định đó từ Bát Địa Bồ Tát trở lên mới chiêu cảm được đó được nha. Đấy là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên cái vô lượng quang đó là nó chiếu khắp mười phương, ánh sáng khắp mười phương mà không có chỗ nào ngăn ngại được. Đây là vô lượng quang nói về không gian. Đấy. Còn một ý nghĩa nữa thì Đức Phật Ngài nói tiếp: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Thanh Kỳ. Đức Phật kia sống lâu không thể nào đo lường được. Nhân dân ở trong xứ của Ngài cũng vậy, cũng giống như Ngài, sống lâu không thể nào đo lường được, cho nên gọi là A Di Đà. Đây. Cái câu trước nói về cái ánh hào quang của Phật là bao trùm cả không gian, tận hư không biết pháp giới. Còn cái câu sau là nói về thời gian, là vĩnh cửu. Vậy thì A Di Đà là gì? Không gian vô cùng, thời gian vô tận là A Di Đà. Mà khi ta niệm một cái Phật hiệu A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam Mô có nghĩa là trở về, nương theo. Đấy. khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là con xin nguyện trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Ý nghĩa của cái Phật hiệu đó là như vậy. Một Phật hiệu đại viên mãn, từ đâu mà được như vậy quý vị? Đấy, từ đâu? Đức Phật A Di Đà trong những cái tiền thân trước của Ngài tu vô lượng kiếp, khi phát ra lời 48 lời đại nguyện rồi, tu vô lượng kiếp thành tựu được rồi, thì bắt đầu ở trong tương đại định đó, Ngài mới thiết lập thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mục đích để làm gì? Để đưa tất cả những chân linh của chúng ta, những hành giả đang lang thang ở trong cõi lục đạo luân hồi, về nơi đó để mà tiếp tục tu học, tức là chuyển qua một cái chiều không gian khác, để chúng ta không còn phải bị bức bách bởi sanh tử luân hồi ở nơi đây. Bây giờ tôi nói một cách rất cụ thể, chưa bị sanh ra lớn lên chúng ta không tự chủ được, thấy chưa? Nghiệp duyên lôi kéo vân vân, chúng ta thành lập gia thất rồi có một bầy con đó, rồi phải cực lực để mà làm ăn, để mà kiếm tiền kiếm bạc, để mà nuôi con nuôi cái của mình. Thì trong cái cuộc hành trình đó, thế nào mình cũng tạo thêm những nghiệp tương tội lỗi nữa, các vị thấy không? Đó, thế thì không có đủ thì giờ để tu nữa. Đó, nhất định chúng ta không ở cái cõi này không có thời giờ để tu, cho đến khi già rồi nhắm mắt xuôi tay chết đi, rồi có những cuộc sống vô định khác nữa. Cứ như vậy, từ những cuộc trầm luân này đến cuộc trầm luân khác, phải chịu thiên sầu vạn khổ ở trong đó. Chúng ta có thông cảm được điều đó không quý vị? Nếu chúng ta chưa thông cảm được cái điều đó, thì chắc chắn rằng cái mơ ước để mà được chiêu cảm về một cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta vẫn chưa có thể thực hiện được. Đấy, cho nên những người, những chân linh nào đang trầm luân ở thế gian này mà thông cảm được cái sự đau khổ của sanh tử luân hồi, của sanh lão bệnh tử của kiếp người chúng ta, thì chắc chắn rằng phải phát nguyện cầu sanh về cái cõi đó. Trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn Như Lai của chúng ta đã 3 lần khuyên chúng ta: khi các con nghe ta nói về A Di Đà, nói về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy tha thiết niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tới 3 lần khuyên. Tại vì sao? Vì Đức Thế Tôn, vị thầy căn bản của chúng ta ở cõi này, sợ rằng các học trò của Ngài bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở, không phải dễ gì kiếm được cái con đường tu tắc như thế này. Đấy, chúng ta cứ tưởng rằng là cái pháp môn tịnh độ để dành cho những vị các ông già bà cả trình độ không ra gì, không biết gì niệm Phật, để mình giống như là cái gì gọi là an ủi này kia, không phải, hiểu như vậy là sai. Đây, một đại pháp mà được đưa ra đó, khi nào cái đại pháp đó cũng là những cái pháp, phương pháp thực hành của họ rất là giản dị, nhưng mà cái sự chứng đắc đó là nó bất khả tư nghị ở trong đó. Nói đến pháp môn tịnh độ mà để diễn dịch diễn tả cho hết được cái tôn chỉ cũng như là cái phương pháp hành trì và cái chỗ mà sở đắc của chúng ta đó, thì ít nhất cũng phải trong 3 ngày mới có thể nói hết được. Và chúng ta sẽ có một cái đức tin chắc chắn rằng để quyết chí thể thi được. Một tiếng rưỡi đồng hồ này thì chỉ nói một số những cái điều căn bản để mà chúng ta sau đó thì tự tìm học lấy, hoặc là có cơ duyên nào mà được nghe những cái pháp thoại mà về tịnh độ đó, thì quý vị sẽ chắc chắn rằng sẽ hiểu được nhiều hơn. Thì như chúng tôi trước kia cũng đã có giảng về tịnh độ rất nhiều ở các cái đạo tràng như là chùa Hoằng Pháp ở Việt Nam, và các cái đạo tràng như là Huệ Quang ở Lạc Đông, rồi ở Bến Tre, rồi ở chỗ này chỗ kia cũng rất nhiều. Mà đấy là nói ở Việt Nam. Còn ở Hoa Kỳ này đó thì cũng giảng rất nhiều ở đạo tràng như là Hội Phật Học Đức Tuệ ở miền Nam Cali, là chùa Bát Nhã vân vân, rồi các cái chùa khác vân vân. Còn qua đây thì ở chùa Quán Âm, chắc quý Liên Hữu đây có tham dự khóa tu chùa Quán Âm không? Đấy, đó. À, thì có đĩa cũng được. Đấy. Rồi mới đây thì chùa của ngài Thiền Không, Từ Thiền Thiền Không, à đấy. Thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rất nhiều. Nếu mà những vị nào có tham dự khóa tu đó thì chắc chắn là sau có những cái căn bản đấy. Thì cái điều bất khả tư nghị của pháp môn đấy là một đời thành Phật nha. À, các pháp môn khác á, thì Đức Phật này dạy qua những cái bộ kinh Đại Thừa. Các cái bộ kinh Đại Thừa thì dạy cho chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Kinh Tiểu Thừa thì dạy cho chúng ta thành La Hán. Riêng kinh Tịnh Độ dạy chúng ta một đời thành Phật. Quý vị thấy có tưởng tượng nói không? Bởi vậy cho nên trong kinh A Di Đà đó, cái phần lưu thông đó không phải là một vị Bồ Tát hay là các vị thiện thần lưu thông, mà chư Phật mười phương lưu thông. Đây là quý vị thấy tượng trưng là lục phương chư Phật. Bởi vì cái pháp môn này chỉ có Phật với Phật mới có thể thông hiểu triệt để. Còn các vị đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa hoàn toàn thông được. Chứ đừng nói chi chúng ta là những người phàm phu. Hồi nãy chúng ta nói chư vị đó, có người chê cái pháp môn này là để cho mấy ông già bà già. Nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Coi thường. Quý vị học rất nhiều, nào là Bát Nhã, nào là Pháp Hoa, nào là Niết Bàn. Đấy, học rất nhiều. Đấy. Điều đó cũng tốt. Trên con đường hành đạo của chúng ta rất là tốt. Khi quý vị đi về nhà quê gặp ông lão bà lão, hỏi rằng bà có biết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì không? Không, tôi không biết. Ông nói cái gì vậy? Vậy bà có biết Pháp Hoa Niết Bàn rồi tất cả những kinh đó bà biết không? Tôi không biết cái gì hết. Vậy thôi bà biết cái gì? Tôi chỉ biết A Di Đà Phật mà thôi. Thế mà những vị này biết trước ngày giờ ra đi, đứng mà vãng sanh hoặc ngồi mà vãng sanh. Người thấy cái điều một cái Phật hiệu công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị, chỉ cần niệm một Phật hiệu thôi. Đấy. Bởi vì sao? Nó có cái lý luận, có cái nguyên, có một cái nguyên do rất là thâm sâu ở bên trong, cho nên các vị tổ sư đã dạy chúng ta như vậy. Nguyên do gì? Như hồi nãy tôi nói, thứ nhất, A-di-đà là gì? A-di-đà, đây là pháp thân của vũ trụ, pháp thân của trời đó. Có nghĩa là cái giác tính của vũ trụ, gọi là nhất chân pháp giới hay chân như gì đó, cũng là một cái chữ gọi thật. Mà A-di-đà đấy chính là hiện hữu trong mọi hiện tượng trong trời đất, hiện hữu ở trong chúng ta. Đây là Phật tánh. Cái bản chất của Phật tánh là gì quý vị? Tận hư không biến pháp giới. Đây, nó bao trùm, nó bàn bạc trong đó. Và vĩnh hằng. Còn chúng ta đây mang cái thân hình này, thân hình giả tạo, không có thật. Đây. Lưu lộ từ đâu? Từ cái dòng sinh mệnh bất tận đó, tức là vô lượng quan, vô lượng thọ đó. Từ đó lưu lộ ra. Đây. Thì bây giờ, chúng ta chỉ cần hồi đầu trở lại cái nguồn sinh lực ánh sáng đó, thì có đạo lý nào mà lại không được đâu quý vị. Phải không? Cho nên pháp môn nó trực tiếp, nó thẳng tắc là như vậy. Không cần phải đi qua bất cứ một cái phương tiện nào khác. Cho nên ở trong Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương trong Kinh Lăng Nghiêm đó, Ngài Đại Thế Chí có dạy rằng thu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Có nghĩa là Ngài kêu mình phải thu nhiếp lục căn. Đây là tôi nói chưa vậy là tam nghiệp phải thanh tịnh. Rồi tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm đó chính là thân khẩu ý phải thanh tịnh và niệm Phật liên tục. Đấy, như vậy thì bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Không cần đi ngoằn ngoèo, đi qua bất cứ một cái phương tiện nào khác, mà tâm an lý đắc trong kiếp sống hiện tại, và sau đó sẽ được chiêu cảm về một cái cõi thanh tịnh của Đức Phật. Đấy. Một cái phương tiện nó thẳng tắc rất dễ dàng như vậy. Chỉ cần trì niệm danh hiệu của A-di-đà. Để tôi nói là cái danh hiệu A-di-đà, nó có cái huyền linh, nó có một cái công đức vô lượng như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài tu nhiều kiếp, vô lượng kiếp rồi, mới thành một cái Phật hiệu gọi là A-di-đà. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Tạng Tỳ Kheo đứng trước sư phụ của Ngài là Thế Tự Tại Vương Như Lai, nguyện rằng con nguyện khi thành Phật lấy hiệu A-di-đà. Đức Phật sư phụ của Ngài chứng nhận cho điều đó. Cho nên Ngài đã thành Phật và mang cái Phật hiệu gọi là A-di-đà. Đấy. Thì cái công đức vô lượng của Ngài trong suốt cuộc hành trình đó, nó cô động trong cái Phật hiệu đó. Nó thành tựu ở trong cái Phật hiệu đó. Cho nên chúng ta niệm A-di-đà Phật, đấy chính là niệm cái giác tính của vũ trụ. Mà cái giác tính của vũ trụ đó, nó liên hệ đến cái tâm linh của chúng ta đây. Liên hệ đến, nó chỉ là một thể với cái Phật tánh chân như của chúng ta. Vậy thì có lý nào là không thành tựu trong một đời được quý vị? Chúng ta không thành tựu ở cái cõi vô thường đau khổ này, thì chúng ta sẽ được thành tựu ở trong một cái chiều không gian khác. Đấy gọi là đạo tràng của A-di-đà, là Tây Phương Cực Lạc. Những vị lớn tuổi là vô thường đến bất cứ lúc nào không? Vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Khi vô thường đến rồi, thì chúng ta Nếu mà không có một cái hướng đi, biết đi về đâu đây quý vị? Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mờ mờ mịt mịt, biết lối nào mà đi đây? Dòng sinh mệnh của chúng ta miên man bất tận, đang ẩn tàng ở trong này. Đây là vĩnh cửu vĩnh hằng, chân như Phật tánh chúng ta ở nơi đây. Chúng ta đang ở trong cái thân thể này cũng giống như là một cái quán trọ. Bây giờ chúng ta đang ở trong một cái quán trọ, một cái lữ quán đây. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình ngày mai của chúng ta như thế nào. Vậy thì tu, cái việc mà tu học của chúng ta, tu học Phật Pháp nói chung, đây là chuẩn bị cho cái cuộc hành trình tiến hóa ngày mai của chúng ta. Ngày mai chúng ta tiếp tục tiến lên nữa, chứ không thể nào đi xuống. Như tôi thường ví dụ cho quý vị, chúng ta đang ở trong cái thân thể này, có đầy đủ ngũ quan, có đầy đủ sự hiểu biết, có đầy đủ cái sự nhận thức để mà chúng ta có thể trở về con đường chân chánh. Cũng giống như chúng ta đang ở trong cái khách sạn 4 năm sau, phải không? Ngày mai kia khi chúng ta ra đi cho một cuộc lữ hành khác, đêm tối rồi nhất định chúng ta phải dừng chân để mà ở một cái khách sạn khác. Chúng ta đừng có ở cái khách sạn ít sao hơn, ít nhất là phải 7, 8, 9, 10 sao. Không nên xuống motel. Motel thì bị gián điệp, bị này, bị đủ. Có nghĩa là chúng ta phải tiến hóa, phải đi lên nha. Chúng ta không thể nào đi xuống thấp được. Kiếp này chúng ta làm người đấy, có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sự hiểu biết để biết rằng chúng ta đang gặp một cái pháp môn, gặp một cái hướng đi bất khả tư nghị. Chúng ta phải đi cho nó trọn. Đấy. Rồi ngày mai kia chúng ta phải tiến lên là một vị Bồ Tát, một vị Phật, chứ không thể nào mà xuống ở trong tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh được, phải không quý vị? Đây là cái ý nghĩa như vậy, là chúng ta phải tiến hóa thì nó mới đúng cái ý nghĩa trở về Tây Phương. Bây giờ tôi giải thích cái từ Tây Phương là như thế nào. Tây là hướng Tây đó mà.
Hướng là cái địa phương đó mà.
Đấy. Thì hiểu như vậy, ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật Ngài viết lấy cái hướng mặt trời lặn để mà chỉ cho, tượng trưng cho Tây Phương Cực Lạc. Tượng trưng nha, chứ không phải đó là sự thật. Là tại sao là chỉ cái hướng mặt trời lặn? Đây là mặt trời lặn là khi hoàng hôn buông xuống thì vạn vật chìm đắm trong sự tĩnh lặng. Đây là tượng trưng cho Niết Bàn. Phải không? Đấy. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ hướng mặt trời lặn. Đây là tượng trưng cho Tây Phương, là nơi quy kết của vạn vật muôn loài. Có nghĩa là chúng ta khởi hành từ Đông Phương, từ lúc mặt trời mới mọc. Lúc mặt trời mới mọc đó là gì? Là buổi bình minh khi chúng ta rời khỏi chân như pháp thân để mà đi học hỏi tiến hóa. Trong một cái cuộc hành trình dài đằng đẵng từ khi mặt trời mới mọc đến cái chỗ mặt trời lặn, cái đoạn giữa này chúng ta trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trải qua vô lượng kiếp. Đấy. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải quy kết ở nơi hướng mặt trời lặn, tức là quy kết về cõi Niết Bàn. Niết Bàn đây là cái sự thanh tịnh ở trong từ tâm chúng ta. tịnh của trời đất, tức là của Tây Phương Cực Lạc thật sự. Chỉ một Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có thể thành tựu được rất rất nhiều, vượt qua bao nhiêu những cái giai đoạn sanh tử đó. Như chúng tôi nói hồi nãy, nghiệp lực chúng ta chồng chất đầy đầy ở trong cái thức gọi là A Lại Gia thức của chúng ta. Chính cái đó nó làm cho chúng ta phải chuyển luân nhiều đời nhiều kiếp trong suốt cái cuộc hành trình từ phương Đông qua phương Tây này. Cũng giống như cái mặt trời đi 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 như thế này đấy. Chúng ta ở cái thế gian này đó, thì cái rung động của cái vật chất này khiến cái phần tâm linh chúng ta nó quá chậm, cho nên chúng ta không có mường tượng nổi được cái sự vận hành tiến hóa của chính cái cuộc hành trình của chúng ta trong từ cái quá khứ cho đến bây giờ như thế nào. Ở đây chúng ta thấy chúng ta có sanh lão bệnh tử, không ạ, thành trụ hoại không, xuân hạ thu đông, vân vân, sanh trưởng thâu tàn, vân vân. Đấy, đây gọi là tứ tượng. Thế nhưng mà từ ở trong cái chiều sâu của tâm linh á, người ta nhìn thấy rằng những cái đó nó không có thực sự có, mà chỉ là một cái dòng sinh mệnh miên viễn như thế này. Mà tại sao chúng ta không vào đó được? Tại sao chúng ta không có giống như không có tuyết cho đó được? Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có thật sự nhìn thấu được, chưa có hiểu được, chưa có buông xả được những cái gì mà chúng ta vẫn còn bám víu ở trong cái cõi đời hư ảo này. Buông xả là cái gì quý vị? Tâm chúng ta không vướng bận gì ở trong những cái điều kiện đó. Tôi đi về Việt Nam có thấy một cái bài thư pháp của một vị thầy viết rất là hay. Đấy. Sống không giận, không hờn, không oán trách thân. Đấy. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Đấy. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương. Sống yên vui danh lợi mãi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúng ta luôn luôn bị dòng đời nó khiến cho chúng ta phải biến theo nó. Còn cái người mà tu giải thoát đó, chúng ta không bị lôi cuốn trong đó, không bị ràng buộc ở trong đó. Đấy, cái ý nghĩa buông xả, nhìn thấu những cái hiện tượng trong trời đất đều là hư huyễn rồi, ngay cái bản thân chúng ta cũng hư huyễn rồi thì còn chấp làm gì những cái hiện tượng đó nữa. Đấy, không còn chấp trong đó nữa. Cái tâm ta không còn bị vướng bận trong đó, mặc dầu ta vẫn còn ở cái cõi này, sinh sống ở trong cõi này, cho nó hoàn tất cái bài học cuối cùng của chúng ta. Thế nhưng mà tâm chúng ta đừng bao giờ đắm nhiễm. Nếu chúng ta đắm nhiễm vào đây thì nhất định cuộc hành trình kế tiếp chúng ta phải trầm luôn theo cái đó để mà chúng ta tiếp tục đi. Không phải chúng ta nói quý vị phải quăng hết mọi thứ trong cái hữu hình đâu. Cái hữu hình nó hoàn toàn là giả, không có thật. Quý vị không có quăng đi chăng nữa, tự động quý vị không giữ được cái gì đâu. Thế nhưng mà quăng ở đây là gì? Cái tâm của mình đừng có ôm chặt, đừng có vướng mắc vào đó. Còn vướng mắc, còn ôm chặt là những cái hiện tượng đó nó cứ quấn mình hoài thôi, vẫn ở trong vòng sanh sanh tử tử, không thể nào mà thoát được. Mà khi chúng ta đã có một cái pháp môn tu, biết được con đường tu rồi, hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc mật, bất cứ cái pháp môn nào mà quý vị hữu tu, mà phải nhất môn thâm nhập nha, chứ đừng có chạy tùm lum. Đó là mình bữa nay mình tu cái này, mai mình tu cái kia, mốt mình tin cái nọ, thì nhất định chúng ta không thể thành công được. Phải nhất môn thâm nhập. Ví dụ như bây giờ quý vị tu thiền thì nhất định chúng ta phải hành thiền cho tới nơi. Tu mật thì phải hành mật cho tới nơi. Mà tu tịnh độ thì phải hành theo tịnh độ cho tới nơi. Nhất môn thâm nhập thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở cái điểm cuối của cái cuộc hành trình của mình. Đấy là hoàn toàn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ở trong pháp môn tịnh độ, Đức Phật mà đã quyền ký, mà được ghi chép ở trong kinh Đại Tập rằng cái thời quá khứ, xin lỗi, cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, gọi là giới luật thành tựu. Cái thời đó Đức Phật ngài là một vị thiên nhân sư, cho nên những hành giả nào mà có cái cơ duyên đại phước, cơ duyên lớn gặp được Đức Phật, chỉ cần ngồi bên cạnh ngài thôi thì cái năng lượng từ bi trí tuệ của ngài tỏa ra đủ có thể gội rửa tất cả những cái vọng lam từ vô lượng kiếp ở trong này, rồi cái vị hành giả nó sẽ đắc quả. Thời đó chỉ kéo dài trong thời gian Đức Phật còn tại thế, và cái dư văn nó vẫn còn trong vòng 100 mấy 200 năm sau thôi. Sau đó thì nó khác rồi, con người nó xuống cấp rồi. Cho nên cần phải có một cái pháp tu thật là mãnh liệt. Thế bây giờ là ta chú trọng đến tu thiền. Tu thiền là vận chuyển cái thể lực trong này, vận chuyển trong này để mà mới tẩy trừ tất cả những cái chủng tử xấu, để nó thanh tịnh hóa được. Thì bây giờ các ngài tu thiền đắc đạo cũng nhiều lắm. Nhưng mà khi thiền mà truyền sang Trung Quốc, Đức Bồ Đề Đạt Ma là vị sơ tổ ở Ấn Độ trong cái truyền thống Đại thừa Phật giáo, ngài là tổ thứ 28. Nhưng mà khi truyền sang Trung Quốc mà ngài chuyên về thiền á, thì ngài là sơ tổ của thiền tông. Thì thiền lúc bấy giờ, từ cái thời đó, con người đã xuống cấp một bậc nữa rồi. Thì cho nên chư vị thấy đó, ở trong sách sử của thiền có ghi rất rõ, có những cái thuộc điểm đạo là nó đầy máu lệ. Thì thấy không? Là con người nghiệp lực quá nặng đi. Đấy. Thì bây giờ cần phải có một cái biện pháp rất mạnh. Không những về tâm linh mà cả cái physical này, cái thân thể này. Thế thì chư vị thấy như thần quan là một vị nhị tổ đó, cầu đạo chặt cánh tay. Thì thấy dễ sợ không? Bởi vì sao? Thần quan quỳ trước cửa động ở Nhũ Vũ Phong là thiếu thất đó, thiếu lâm tử, quỳ trước cửa động tiếp xuống chập trùng, quỳ đã mấy ngày trời. Thế hỏi chứ ngươi làm gì đây? Đức Đạt Ma Tổ Sư ngài ngồi trong xe mật lưu giác ngồi tới 9 năm rồi, nghe không? Không có cử động mà. Đã. Thế thì ngài thần quan ngài nói rằng con xin học đạo tới đây để cầu xin thầy chỉ dạy đạo cho con. Thì ngài Đạt Ma ngài trả lời sao mình biết không? Đạo ta rất cao sâu, thậm thâm vi diệu. Ngươi không thể nào đem cái tâm phàm của ngươi đến đây để học hỏi. Quý vị để ý trong cái lời khai thị của Tổ sư rằng chúng ta phải trở về cái chân tâm thanh tịnh thì cái trí huệ nó mới mở ra được, thì mới học đạo của mình được nhé. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Ông nói xong rồi, ông tiếp tục xem mặt vô bách ngồi thiền để mặc cho thần quan nó là chập trùng tuyết phủ, không biết mấy ngày sau. Thế là khi thần quan mới ở trong lòng lay rứt chịu không nổi, để cái nhịp nó dấy lên á, để cái sự mà lay rứt đau khổ xao xuyến bất an ở trong lòng không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì ngài mặc dầu là nhị tổ, là một cái chân linh rất lớn, đến thế gian này cũng phải học hỏi, cũng phải trầm luân qua nhiều kiếp, tạo nghiệp sát rất nhiều, từng là một vị tướng quân, nên tạo nghiệp sát rất nhiều. Cho nên bây giờ những cái đó, những cái sự kích động phản động của cái định luật nhân quả đến lúc rồi, nó khiến cho ngài phải đau khổ cùng cực, phải nó là day dứt, nó là không thể nào tưởng tượng nổi được. Nó là một là chết, hai là cái gì đó chịu không nổi, nếu không thoát được. Thế thì ngài mới vung cái thanh kiếm này chặt cánh tay. Đấy, đấy là cánh tay oan nghiệt nhiều đời nhiều kiếp đã sát hại không biết bao nhiêu là những tướng sĩ mà dưới tay của ngài, ngài sát hết cả. Thế thì Bồ Đề Đạt Ma ngài mới xem mặt ra. Đây, chính Bồ Đề Đạt Ma nghĩa là ngài dùng cái thiền định, cái thần lực của ngài để mà khiến cho thần quan, thần quan nó thấu được, nó rõ được, mới có một cái sức mạnh như vậy. À, thì ngài mới xây ra, ngài hỏi thần quan, hỏi ngươi cầu việc gì mà phải chặt tay như vậy? Thì ngài thần quan ngài mới nói là tâm con không được an, xin thầy an tâm cho con. À, chỉ xin thầy an tâm mà làm như vậy. Thì ngài mới suy nghĩ một hồi, Đức Đạt Ma hỏi chứ tâm ngươi đâu đem để ta an cho. Thế thì ngài suy nghĩ một hồi, con tìm hoài mà không thấy, là bởi vì sao biết không? Vì cái sự dũng cảm của ngài đoạn lìa những cái nghiệt ngã đó, đã nó vượt lên trên cái sức tưởng tượng rồi, thành ra những cái nghiệp đó nó lui ra phía sau, không còn khiến cho ngài phải bị rây rứt đau khổ nữa. Thì cái tâm không an là tâm gì quý vị? Đấy là tâm phàm. Cái tâm phàm nó luôn luôn nó đi theo với lại cái thân thể này, cái xác thân của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp để nó điều khiển chúng ta. Đấy là do cái nghiệp lực đó, nó biến thành những cái program trong này, nó điều khiển chúng ta. Đấy gọi là tâm phàm. Còn cái chân tâm là cái dòng sinh mệnh ẩn tàng ở bên trong, luôn luôn như là bất tận, không thể nào mà